tức là xưa nay mình bị cái tâm, cái vọng động ấy, mình bị cái con khỉ đó, nó lôi kéo mình đi và mình kéo nó lại, kéo nó lại thì tự tức là thích được power back. Mình cũng mình tự mình con này mình có power, mình không có power gì cả, thấy không? Giờ bây giờ chỉ là thầy vào đây mình nào tới chửi thầy cái thì đứng dậy cái tát một cái mình thấy ồ thấy mình power không? Nó sợ không có rồi, không đạo là thầy vua rồi. Thế thì sao thua không? Xong rồi đúng, xong rồi. Tại vì đã để cho cái người ngoài người ta làm gì mấy, ta được lấy mấy. Thời xưa chính Đức Phật cũng bị ngoại đạo chửi, Đức Phật cũng bị ngoại đạo hàng oan. Hai lần ngoại đạo đưa hai người đàn bà tới để mà gọi là xoay, đó là gài và tắt cái sọc. Biết có chuyện không? Đó. Cứ mỗi tối đó, họ cho một cái người của bà, người phụ nữ bà La Môn tới, người rất là đẹp tới, tới cứ làm bộ tới ngồi nghe Đức Phật xong đi về, tới ngồi nghe. Mà đi về thì trễ nữa, người ta đi về hết rồi, cái cô gái nó ngồi ở lại lâu lắm rồi đi về. Cho tới vui vẻ trình tháng xong rồi, cô gái nó mất tích. Tới cái chỗ mà cái tiệm cá của Đức Phật ở nó mất tích. Thì họ làm gì? Họ giết cái cô đó, xong họ chôn xác cái cô đó ở phía sau cái chỗ mà cái chùa, cái tịnh xá của Đức Phật. Xong rồi người ta mới phá vua lên nói, trời ơi, nhóm chúng tôi có một cái cô gái đó, mỗi tối, chiều khoảng 7 rưỡi, tới đây nghe Đức Phật giảng thêm. 10 giờ cũng đi về, người ta 9 giờ đi hết rồi, 10 giờ cũng đi về. Thì giờ tự nhiên bỗng nhiên thấy mất tiêu, mất tích rồi. Thế người ta mới kiện lên, xong rồi người ta mới nói là chắc chắn là mấy ông thầy tu ở trong chùa tịnh xá của Đức Phật chắc làm gì đó thiếu tiêu rồi. Khi họ bắt vua phải cho người đi tới đào đất lấy tiền như chắc họ giết này, thì cha tới đào lên thì thấy xác cái người rồi xuống. Thế là họ loan tin ung sủng lên là cho nói xưa nay là ông cụ đào tưởng ông tu hành đàng hoàng nhưng mà ông giết phụ nữ. Nó phát bị rồi. Có ai biết câu chuyện không? Ai biết? Ai biết nghe tiếng? Nghe tiếng? Nào. Sau đó là tất cả đệ tử Đức Phật đó, đi khất thực đều bị năng kiến. Có những thầy chùa này thấy vậy thì tôi muốn đàng hoàng. Nhưng mà Đức Phật còn tỉnh bơ, Đức Phật nói các thầy có lo, chỉ một tuần nữa là sự thật sẽ hiện bày. Thì cái nhóm bà La Môn tức là ngoại đạo tức Đức Phật lắm, tại vì Đức Phật đi đâu á, giả người ta cũng theo hết. Dân chúng theo nhiều thì cái nhóm văn giáo thái khác nó tức, nó ngay. Thì cách mà gọi là hạ dục. Nhưng mà cái nhóm đó họ thuê những người giết mướn á. Thuê một nhóm côn đồ để giết mướn giết cô gái á. Thì trả tiền công cho họ. Thì cái nhóm nó chừng 6-7 đứa. Thì nó có tiền nó ngắm gì? Gian nhậu, như casino đây này. Thì nó xung quanh là Las Vegas là nhậu, không phải Las Vegas, xin lỗi, ở Ấn Độ có Las Vegas. Vô cái quán trọ đó, nói họ quên mất ở đây hay là Ấn Độ. Vào quán trọ đó phải casino nha, một quán trọ uống rượu, ăn nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt xong mà nó chia tiền với nhau, mà nó chia không đều. Đứa thì nói, tao giết thì tao phải được nhiều hơn, còn mày dụ thì không được. Nó cãi lộn như vậy, nó cãi ung sùng rồi nó đánh nhau. Đấy nhau trong lúc cãi lộn như vậy đang chỉ trong lúc thời gian một tuần lễ nó vua vẫn cho người đi do thám để tìm. Thì do thám FBI không phải FBI, do thám mà. Đi vòng vòng nó nghe được cái cung của nó chụp cái đám đó đèn để bắt dính. Bắt dính hỏi ra thì cha tấm hỏi nó khui ra hết. Nói là tại vì mấy ông này cho tiền nó thuê được nó để mà sau đó là vua đi bắt hết cái này. Một lần được tập biệt. Một lần khác kỳ lần khác không biết, nó mướn một cô khác đeo bóng, bóng đeo cái bụng mà đeo từ từ thôi để cho bụng nó bự từ từ, nó bự đeo bóng còn bự quá rồi nhìn thấy được, cũng cho một cô nó cũng tới một cái lui rồi từ từ mỗi ngày làm cho cái bụng nó bự lên, xong đến một ngày nọ bụng bự Đức Phật đang giảng thì cô nó cố tới đến nhà đến mà cố chỉ cho nó, trời cái ông này ông thảo ông làm cho tôi có màu như vậy thôi rồi quý vị nghe lời gì nữa. Cười lắm, Đức Phật thì nói, Đức Phật nó trả lời là công nó cũng đặc biệt. Đức Phật có nói chuyện của ngươi nói đó, thì chính ngươi biết mà ta biết thôi. Thì câu này đúng thôi, chuyện này chỉ có tôi với ông biết thôi, không ai biết hết á. Ý Đức Phật muốn nói là cô biết là cô đang nói dối hay là nói thật, mà tai cô biết điều đó. Nhưng mà cô này cũng cũng còn câu ấy, đúng thôi, chỉ có tôi với ông biết thôi, không ai biết hết á. Thì khi nói như vậy đó thì xin người mà quý vị biết là thân phạm Đức Phật là chư thiên rất là phẫn nộ, rất là tức. Thì đế kết nó biến thành con chuột, nó thiện biến thành con chuột, chui vào bụng, có cắn cái cành dây, là có một cái bộ ấy. Cắn một cái, đứt cành dây, bỏ bóng rớt xuống, bộ đang bự cái con hết. Nó có một nguyên thể còn chạy tiền. Nhưng có cái chuyện nữa, đặc biệt là quý vị biết là Đức Phật đi thức thật, rồi ngoại đạo nó tức, nó đi thao lên nó chửi. Nó chửi này, thì ngài thầy bơ lại đi thôi. Tất sự mà hồi một tiếng đồng hồ đẹp quá, thế ông này không trả lời gì cả. Nói, ê ông kia, ông lấy ông có nghe tôi nói gì không? Đức Phật là có nghe chứ. Ông nghe sao im luôn đấy. Thì Đức Phật sẽ hỏi lại thôi, hỏi là có bao giờ ngươi đem quà cho đứa cho người khác không? Cái tên gì ngoại đạo chuyện nó có chứ, lâu lâu cũng đem quà đứa người khác. Thì Đức Phật sẽ hỏi nhỏ nhẹ là khi anh đem đứa người ta, mà tao lấy ông làm gì? Tao lấy tôi đem về chứ. Đúng không? Quý vị đang toàn đối với ai trong lấy như là gì? Quý vị rất thành giác hay để ngoài kia. Thì cái ngoại đạo nói, nếu tao lấy tôi đem về, thì Đức Phật nói từ chối. Thì tất cả những gì ông nói thì nãy giờ tao hết lại, ông đem về, thấy gì vậy? Ngoại đạo trình hợp. Tại sao? Nếu người tự định cũng phải tập tức, là cái người tên tập tức mà. Nhưng mà nếu người không tức thì cái người tự người ta tức, người nó tức đúng không? Nhưng mà mình dở lắm. Bên ngoài làm cái gì đó là mình bị động lên, tâm động lên. Thế tu thiền là làm gì? Tu thiền tốt để cho làm chủ cái tâm, để tâm để có động. Ở ngoài hết làm gì đang làm, ngoài làm gì làm, trong này tỉnh bơ. Có vị đang ở trong cái nhà, ví dụ lấy cái gì khác dễ hơn những vị. Vị ở trong nhà con làm như vậy, có cửa kiến là mà. Có vị thấy một con chó, chó dữ nó tới dưới nó sủa này. Quý vị có sợ không? Sợ không? Tại sao không? Đúng rồi. Đó là người khôn. Có nhiều người đó, tí ở đây cái con chó nhà tới cái khoảng hồn chạy nó tiêu trong phòng. Vậy thì, cái người đó là gì? Quên mất mình đang thấy. Không có gì để sợ con chó nữa. Để quên chính mình cũng vậy đó. Người ở ngoài ta có thể mắng chửi chửi ta giết mình thôi. Có thể mắng chửi mình chọc tức mình làm gì mình hết. Đó là quyền của người ta, đúng không? Nhưng mà ai đi đi không? Tôi có nghĩa tôi nói thì người ta nói là chuyện của người ta, nhưng mà giận buồn tức hay không là chuyện của mình. Mình nhớ cái điều đó, cho nên khi mình nhớ được cái đó thì tự động bên ngoài đó, hoàn cảnh bên ngoài sẽ là quý vị an nhiên. Cái đó trước hết là gì, là quý vị sẽ có một cái in lực ý bên ngoài cái lạnh thì nhớ cái đó là chuyện của người ta. Còn mình đó, mình có vui, có buồn, có respond trong cái respond của mình trong cái đó là chuyện của mình. Và mình có quyền sửa nhấn nút. Nên là nhấn nút được hay không là gì? Tùy mình có làm chủ được cái tâm của mình hay không. Nếu mình không làm chủ được cái tâm của mình thì sao? Người ta mới nói nhỏ câu đấy, nè, để thằng nói trở mình, chửi lại nhỉ? Người ta nói tôi đâu có chửi đâu, không học, thì sao chửi lại từ chối? Chối hả? Làm tới nữa. Rồi cái tâm bỏ chạy, vương nó đánh. Cười vậy đó, là mình ánh thế, tâm nó phóng ra ngoài, nó không biết ở đi một chỗ. Thì cái tâm, cái tâm bị như vậy, nó chính vì cái tâm nó cho nên, hồi nãy những người nào nó nóng nè, stress nè, quý vị thấy nó cày dạng rồi, quý vị thấy mình nóng này sao? Cái tâm mình chạy ra ngoài thôi, thì tâm đạo nó gọi là vô minh, mà ngoài đời chúng gọi là gì không? Đúng rồi, ai nói dùng lại, ngô lớn này, thì nó mới câu nói này ghê quá. Đúng rồi. Chỉ mấy cái ví dụ vậy. Ở ngoài cái hãng thì là mà mình nhà mình có bê tông, có sắt. Nếu mà khí không đủ nó đánh thêm không sắt nữa. Cái ngoài nó hù, nó la, nó làm dữ dợ. Mình có những cái gì đó. Đúng không? Cho mình thấy cái hoảng hồn sợ chạy. Vì cái tâm nó động cho nên bên ngoài là chút xíu một cái nóng lên. Nóng là gì? Trong đạo nó là sân. Sân là gì? Trong đạo chỉ có tham sân gì là sân. Sân là nóng, mà khi nóng nhiều lắm tiếng Việt, nó nhiều lắm, nó chia ra là nóng, mà nóng theo lửa than, hay lửa gỗ, hay lửa củi, hay lửa ga, hay lửa gì đó, nó nhiều thứ lửa lắm, được biết không? Lửa than nó âm ỉ như là nó nóng nó thành hờn, hờn mát, hờn nhẹ, học dai học dài thì mình không muốn đâu. Còn mấy các bạn mà nửa một phần cơ cũng nó bung ra liền, bung ra hết liền, nó như người nó nóng ra hết cái phòng nó hết tật quyền. Còn có người mà im lặng không nói gì hết, nhưng mà năm ngày sau tháng khác nó lầm lầm này thì chỉ tay mày không thèm nói một câu nào nữa. Người đến đến người đó mày nhá, thì tâm nó đơn giản thôi, người nào cũng có, tức là khi mà cái gì trái ý mình là mình tâm này. Chữ tâm dịch nghĩa đơn giản thôi là trái ý mình mà mình tâm. Khi tâm nó thấy cái gì mà trái ý nó là nó ghét, nó muốn đập phá, muốn chửi, nó muốn giết quyết. Quý vị nó không biết vậy không? Dục ra. Còn khi nó nhìn thấy cái gì mà nó thích nó thế làm gì? Nó ồn rồi, nó muốn tới nó lấy, đúng rồi đúng. Thì cái đó gọi là tham. Vì nhớ tham sân si vậy thôi. Tham thôi. Mà tâm chạy ra thấy gì đẹp nên rồi đứt tuổi. Còn tâm là gì? Thấy gì mà thích đó, thì cầm liếc vô qua ngoài. Còn si là gì? Si là vô, si là mê. Mê cái trường hợp. Thì chắc là mỗi lần mê cái gì là si. Thật thì si cho nên rất là chữ si đó. Si trong đạo Phật nó chia làm nhiều thứ. Phật từ thô đến tế. Cái mà thô nhất là si của đạo Phật đó, là không có biết tứ diệu đấy, không có biết luật nhân quả, đó là si. Vì thế là một bậc nữa cao hơn đó là si, nó là không biết nguyên nhân của sinh tử luân hồi, tức là mình hai nhân duyên. Đi sâu hơn bậc nữa đó, si đó, là không nhận ra cái bổn tánh của mình, mà chính vì không nhận ra bổn tánh của mình cho nên tâm nó hoạt động, nó chạy lung tung. Cho nên cộng một cái khác đầu đạo là phóng dật, tức là khi mà tâm mình nó cứ chạy lung tung ngay lúc đó gọi là si, chứ không cần phải là trầm tư si hay là cái gì mới là gọi là si, hiểu không? Đa số trong chúng ta ngày nào mà tâm chưa có lắng lại ngày đó mình còn si, tức là khi mà cái ly nước này đó mà nó cứ bị đục, nó bị bụi hoài á, thì ngày đó nó còn si. Đến khi nào tu thiền cho những cái bụi nó lắng xuống, lắng xuống phiền não âu lo buồn bực nó lắng xuống, là bụi phiền não như bụi nó lắng xuống hết rồi, nó lắng xuống hết, cái đó là mới trong đạo tu thiền nó gọi là định thôi, chưa có giác ngộ nữa. Lấy cái ví dụ này, cái gì nhỉ, tu thiền khó, nó cứ việc lấy một cái ly nước ở dưới sông á, bốc lên thì nước sông nó đục, là nó xong, nó đục. Thì quý vị muốn muốn cho nó xong thì quý vị phải làm sao? Phải làm một là lật cái hố phèn thì để nguyên cho nó lắng xuống, cho cái bụi nó lắng xuống. Thì cái thời gian lắng xuống nó gọi là tu định. Tức là nó có cái này từ trong thiền nó gọi là concentration. Tức là khi quý vị ngồi thiền, quý vị chú ý cái tâm nào, cột nó vào hơi thở, cột vào cái số đó là đang concentration, tức là focus, cắm cái nhãn, kéo cái tâm của mình vào một cái đối tượng thôi, yên cho nó yên, thì tất cả những cái bụi nó lắng xuống. Thì khi nó lắng xuống thì mình thoải mái, tâm mình nó bớt bị loạn động, thì mình có một cái thời gian happy, an lạc. Nhưng mà mình đứng dậy xong á, mình không biết mình đụng độ bên ngoài đời nữa hay là cái gì đó ai trái với mình á, thì cái bụi nó lại trồi lên. Cho nên tu thiền nó phải đi đúng cả đủ cả hai cái, là định và huệ hoặc là chỉ và quán. Khi cái bụi nó lắng xuống rồi đó, thì mình phải lọc nó ra, lọc lấy cái nước thôi, cái nước trong tầm trên thôi, còn cái phần cát bụi ở dưới đó vứt đi. Thì sau một khi mà nó lấy được cái trong rồi ha, một khi mà lấy trong rồi này, thì có lắc cái bánh nó có được không? Không có được nữa. Thế khi mà mình giác ngộ rồi không có mê lại nữa, cái gì vậy không? Khi hoàn toàn giác ngộ rồi á, sẽ nhiều người hỏi như trong kinh Lăng Nghiêm á, anh An hỏi trời, con tu đã rồi lỡ cái chợt cái mê lại sao? Mình quá tu đã rồi, tu rồi một thời gian cái không biết gì, cái người lỡ ai cập tức cái mê lại cái chết lại thành chúng sinh nữa. Có, và có một khi mà lọc rồi đó, như vàng á, mà được đẩy rồi nó được nấu rồi chảy ra rồi làm thành một xoàn của vị rồi á, mà cái nhẫn ngon lành đó thì sao? Cái việc xuống đất hay là làm gì nó vẫn ngon lành không? Chỉ sau rồi nước là hết rồi không? Còn một vàng mà mới được lấy được mỏ ra thì sao? Đóng phai nữa. Thì chú thiền có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lắng tâm. Lắng tâm đó nó gọi là chỉ sang đứng lại. đứng lại, chị đứng lại. Sau khi tâm nó lắng rồi đó, thì đi sang cái giai đoạn thứ hai này là bắt đầu quán chiếu. Thì cái chỉ ra đứng lại đó, thì cái technique tiếng Anh nó gọi là concentration. Xong sau đó quý vị tâm mà nó yên định được một thời gian rồi, nó khá rồi đó, thì sang cái giai đoạn thứ hai thì cái cách thứ gì đó là quán. Thì quán là đang từ trong đạo Phật đó, nó gọi là insight meditation, tức là insight là nhìn vô trong, không phải outside. Insight meditation là mình lắng xuống, chúng ta nó gọi là tĩnh lợi, tức là tĩnh là yên tĩnh, lợi tức là tư duy. Chứ ngồi thiền không có phải là không nghĩ gì hết nha. Khi sang cái ban đầu chỉ là không nghĩ gì hết, chỉ cần chớp focus thôi, không có được nghĩ gì hết. Nhưng mà khi tâm lắng rồi thì phải sang đoạn thứ hai là tĩnh lực, tức là nhờ cái tĩnh lực, nhờ cái quán chiếu đó mới thấy được cái chân lý. Đó là cái giai đoạn của việc tụng bát nhã Bồ Tát quán tự tại chiếu kiến ngũ uẩn ra không, chiếu vào đó, chiếu vào loại đèn vào, lúc đó là mới thấy, chiếu và kiến là thấy, mới thấy được, nhìn vào tư duy là ngũ uẩn rồi mới hiểu là ngũ uẩn là không. Thì thôi, đây nói cho các quý vị hiểu nó có thiền nó có hai giai đoạn. Rồi, quý vị có nãy giờ mày nói về thiền quý vị hiểu không? Nói tiếp nữa dài quá. Giờ tóm tắt lại thiền là gì? Thiền là chữ thiền là meditation mà. Chữ đơn giản thiền, tiếng cái phần Yana nó là bằng cái chữ đó, nó quá rộng. Nhưng Đức Phật trong tu của Nam Tông là tu thiền nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu nó gọi là chỉ, giai đoạn thứ hai là quán. Cái phạm chỉ là Samatha, quán là Vipassana. Không phải đâu. Nhưng mà mình, khi mình tu thiền là phải qua cái giai đoạn đầu tiên là control cái mind của mình. Không cho nó nghĩ những cái gì mà nó muốn. Tức không cho nó chạy lung tung nó thể. Tâm giai đoạn đầu mà nó chán mình tập. Hít vào, thở ra. Người nào tu thiền cũng phải đếm số theo dõi hệ thống. Nếu mà theo dõi hệ thống một thời gian rồi, quen rồi, thì sáng nó nói, chiều nó nói quý vị đó, quý vị đến được. Rồi sau đó nó còn hai cách nít đến nữa. Nghĩa rồi nó mới sang quỷ tức, tức là theo dõi hệ thống rồi. Khi đó cái tâm thần phục rồi, mình theo dõi hệ thống rất là nhẹ nhàng, không cần đến. Nhưng mà tâm không phóng gì nữa, không chạy nữa. Thì nó là quỷ, nó đen dịu rồi, lúc đó tâm nó bắt đầu nó thần rồi. Mình muốn đẻ đâu rồi, nó đi theo mình. Lúc đó mình mới chuyển sang cái quán. Quán lúc đó nó sẽ tùy, mình có một vị thầy xem mình ra làm sao. Người này than, thầy cũng chỉ cái technique xử cái than. Người này dễ nóng, chỉ cái technique xử cái nóng. Mình này hay gan, hay ghen, chỉ cái technique làm sao sẽ bớt ghen. Thì sang áp dụng những cái technique đó nó sang cái phần quán rồi. Thì tu thiền là cốt để làm chủ cái tâm của mình, làm chủ tâm của mình để được cái sự an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái mục đích chính, cho nên người Âu Mỹ họ rất là thực tế. Họ muốn right now, fast food, I practice, I want to feel it right now. Not after that. Còn mình cứ thịnh độ làm sao? Nhưng mình khổ quá, thất nghiệp, mất nhà, mất xe, vợ bỏ, con bỏ, hết tiền, đói. Nó khổ quá, bệnh nữa, chán nó thôi về cực lạc thôi, kiếp sau này cực lạc, đúng không? Đúng, đồng ý kiếp sau này cực lạc, nhưng mà bây giờ đang làm gì đây? Đang khổ quá, đói quá, buồn quá, điên quá, chịu nổi, hết nổi rồi. Thế sao giờ? Tu, để tu lại ok vô ngồi niệm Phật. Nhận được, đói quá, nhận được. Hay buồn quá, nhận được. Quý vị nào niệm Phật mà, quý vị thử xem khi nào mà, quý vị mà có stress nhiều quá, có vấn đề quá lo đó. Có bị niệm Phật, có bị niệm lo lắm. Niệm mà hồi nó cũng chạy như là mình ngồi thiền đó, nó chạy nghĩ cái gì khác. Cho nên, bây giờ cái thể chạy trong tu để chi? Cái này mình xây, mình bắt cá hai tay, chết về thiền độ, nó đi ra mình hạnh phúc, ngon lành hơn không? Thấy không, có việc đồng ý không? Còn người tu thiền sao? Tu thiền bây giờ hạnh phúc mà chết không bảo đảm rồi, chết không biết đi đâu rồi. Nhiều người tu thiền mà hai bên quý vị, hai bên thiền tệ của họ hay chỉ thích nhau lắm. Họ nói rất cười lắm. Bên tịnh độ bảo tu thiền, anh chết gì ở đâu, thiền là sao đấy. chết không biết lìa đâu hết đâu, tại vì chết nếu mà tu thiền mà chứng đạo đó thì phải niết bàn, còn nếu mà chưa chứng đạo thì nó đi tới đâu nó đi, tại nó đi mà nó dẫn mình đi mà mình nó làm chủ đó. Tu thiền này con là phải làm chủ cái tâm, nhưng mà nếu mình chưa làm chủ cái tâm hoàn toàn 100% thì khi chết cái tâm này cũng cứ bị như vậy. Người nào cứ làm thích làm sầu riêng á, thì tâm thức nó bay bay ngang quanh sợ nhà xung quanh bên này, nó bắn sầu riêng nó chạy vô liền. Không cần chết quý vị đây là những tôi biết không, khi mà quý vị tâm quý vị thích cái gì đó, người nào mà thích cái gì tôi biết không? Những người mà không thích đánh bài nó hay vào casino, cái gì nó dẫn người đó vào casino, cái tâm thích đánh bài nó dẫn như vào casino. Thì khi người chết là cái tâm nó thích cái gì nó đi tiền cái đó, tương ứng với cái đó nó mới hút cái tâm lại đó. Cho nên nếu mà mình mà chưa làm chủ cái tâm đó, chính vì vậy cho nên khi chết đó, nó dẫn mình đi, dẫn mình đi, nó mới nguy hiểm. Cái biết gì không, khi mà mình ưa cái gì mình ghét cái gì ra là cái tâm nó đi tới, mình thích cái gì tâm nó cũng dẫn mình tới đó, mà cái gì cái mình ghét cái gì ra tâm nó cũng dẫn tới đó. Quý vị nào mà ghét xứ Ả Rập hay là ghét tàu á, cẩn thận nha, chứ tới cái gì đó. Và khi quý vị nghĩ thôi, mình thương ai á thì mình có hay nghĩ cái người đó không, có không? Mình ghét ai thì không cũng nghĩ tới luôn phải không? Nó hại luôn như vậy đó. Cho nên cái tu tập tu thiền này chi để đi đến trạng thái bình an là không còn ưa không còn ghét nữa, không còn ưa không còn ghét. Khi không còn ưa không còn ghét thì cái đó mới thực sự là cái điểm chân thật nhất, true happy nhất. Còn bây giờ mình cứ chạy đi tìm happy, mà đến mà đi tìm happy mà tìm không được thì ra tất không. Thì cái ngày hôm đó mình muốn đi chơi camping cho nó vui, làm đầy đủ hết xong cái đi chạy mưa, cái tức liền chạy xu quá, tại sao chị xem quen đâu, tên nào mà kêu hoặc là đến đúng ngày đó thì đi xe hơi. Chắc là mình đang muốn xây dựng hạnh phúc mà cái hạnh phúc nó tuột ra khỏi tầm tay của mình thì mình thèm gì, sân hay là tức. Chứ là tham cái sân nó đi đôi với nhau, khi tham không được thế thì sân, kêu không được có thể thì thế, không dễ thôi, rất là dễ. Nên tình yêu nó trở thành tình thù rất là nhanh. Rồi, tại sao thiền tịnh không tu? Nhật lại quý vị, tu thiền để cho mình làm chủ cái tâm ngay trong lúc sống, ngay trong hiện tại. Mình có thể có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, here and now. Và tết là mình phải sống khi mà về hưu. Và mai sau nếu mà mình có chết mà tu thiền mà chưa chứng ngộ, chưa chứng A-la-hán thì lại có chết thì không sợ A-di-đà tới cứu mình. Đây là việc cực lạc, chịu không? Để mong lại đó, chứ cái này mình phù hết. Trong lúc sống cũng hạnh phúc, mà chết là có Phật thấy phú. À, quý vị chịu không? Thấy cái này mong lại không? À, ok, rồi tí nữa bắn. Rồi, nó là vấn đề tâm tù. Bây giờ chào mình tịnh độ. Tịnh độ thì, tịnh độ, ở đây ai đã tu niệm Phật với quý thầy, hay là ai đã thường nghe tịnh độ là giơ tay lên thôi. Thầy biết ai cũng tịnh độ niệm Phật giơ tay nhé. Mấy người khác tu cái gì vậy? Tu muốn hay tu muốn? Ai tu niệm Phật giơ tay lên thôi. Giơ cho cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 12 người. Rồi ai kinh về không giơ tay lên? Một. Rồi, cả hai thì tịnh không cầu rồi. Và theo đa số tu tịnh độ, mà con thực tịnh không không ai tu thiền hết. Để nãy giờ con thầy còn cáo thiền ế rồi. Đây là không sao. Tu nó gọi là ai tu lấy tiếng mà ai ăn lấy no. Tôi biết không, Phật đó có nhiều người đó, khi mà ai xúc phạm đến Phật mình không cần phải giận, tại vì Phật không giận mình không cần giận chi, đúng không? Phật nó có giận mà mình có mình như thế này, mình bảo vệ cái đạo của mình, nó có mình nổi sùng lên là mình vô minh rồi. Mà đấy mình nói cái gì đó bên ngoài có năng gì là chuyện của người ta, không phải của mình. Rồi bây giờ kể từ xong tu thì mai hướng dẫn cho quý vị phối hợp niệm Phật thì quý vị niệm Phật, quý vị biết niệm Phật là rằng Nam Mô A Di Đà Phật, biết rồi, quý vị niệm được. Và sáng nói rồi, người nào biết nói là tôi niệm Phật được. Biết niệm thật, quý vị biết nói là tôi niệm Phật được rồi. Ở đây ai cũng biết nói, ngày nào con biết cũng biết nói. Nên nó dạy nó ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Biết nói là tôi niệm Phật được. Thì ngày mai sẽ cái buổi chiều đó, sẽ phối hợp quý vị nhận Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có thể ngày mai quý vị tu thiền tịnh xong tu để quý vị sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Nên tu thiền nó khó lắm, tại vì sao? Phải đi trực tiếp với cái tâm của mình để cho nó yên lại rất là khó. Nên phối hợp thiền tịnh xong tu cũng là một cách, cũng là một phương tiện thiền xảo. Rồi bây giờ quý vị có thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc gì? Câu hỏi.